xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn, sau khi bị sói cắn, Trần Trận phải đến ngay bác sĩ Tiểu Bành để tiêm phòng dại. Xin được mũi tiêm này và yêu cầu Tiểu Bành giữ kín chuyện, không đến tai Bao Thuận Quý. Trần Trận đã phải đánh đổi bằng việc cho Tiểu Bành mượn 3 cuốn sách quý. Sau mấy trận mưa lớn, sông suối ở vùng Âu Lôn đầy ắp nước. Đây là môi trường cho đàn muỗi sinh sôi. Nạn muỗi vàng ập tới thảo nguyên vùng biên là nỗi kinh hoàng cho cả người, ngựa và chó. Trần Trận đã nghĩ ra sáng kiến hun ngải cứng thành khói để xua đàn muỗi đói. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương.
Mấy con chó lớn trước sau nấp dưới cỗ xe bò, phát hiện khói trắng rất nhanh. Chó lớn ở thảo nguyên đều biết công dụng của ngài. Mắt rực sáng lên, chúng dẫn đàn chó nhỏ chạy tới hong khói. Vừa vào trong luồng khói, những con muỗi trên người lập tức biến mất ngay. Chó lớn bắt đầu chọn chỗ khói không đậm không nhạt mà nằm dài ra, coi như được ngủ bù. Lũ chó cún chưa được hưởng khói lá ngải bao giờ, ngây thơ tranh nhau nhảy vào giữa làn khói, vui mừng hớn hở và cũng tranh nhau chỗ nằm. Lát sau, trên cái chuồng chật hẹp có 6 con chó nằm đấy, khiến sói con cứ trố mắt nhìn. Sói con rất phấn khởi, mắt nhắm tít, miệng trễ ra, đuôi dựng lên. Ngày thường, nó 5 lần 7 lượt thật lòng mời lũ chó đến chỗ nó chơi, nhưng bọn chó không nhận lời. Hôm nay bỗng tất cả không mời mà đến, ngay cả Y Lưa vốn ghét nó cũng đến, khiến sói con vô cùng hả hê, coi như được 5-6 con rái cá cạn cũng không vui bằng. Sói con nhất thời quên sợ, nó xông vào giữa làn khói, trèo lên lưng Y Lưa mà nhảy múa, lúc thì ôm con cún cái lăn lộn đùa giỡn. Sói con cô đơn bỗng nhiên có cả một gia đình lớn. Nó như được tất cả thành viên trong gia đình đến thăm, mừng quá, muốn ôm hôn cho đã, ngửi và liếm cho đã. Trần Trận chưa bao giờ thấy sói con vui vẻ đến như thế. Mắt cậu nhòe đi. Chó nhiều, khói ít, khói ngải xem ra không đủ. Sói con vốn là chủ nhân, nay tự dưng biến thành khách, bị lũ chó chen bật ra. Lũ cún đang tranh nhau chỗ nằm, hai con cún đực không khách khí gì cả, dùng mũi hất luôn sói con ra vào ngoài. Sói con hơi bực, nó chịu để mũi đốt, ngồi đó chăm chú nhìn lũ chó. Chỉ lát sau nó chợt hiểu ra, câu hỏi trong mắt không còn nữa. Lũ chó vì làn khói chứ không phải vì nó mà đến. Làn khói mà nó sợ ấy không phải là mảnh đất cho lũ muỗi đáng ghét mặc sức hoành hành, mà là tạo nên cho riêng nó. Từ chỗ không biết gì, sói con cảm thấy thiệt thòi quá. Nó nổi điên nhảy sổ vào giữa chuồng như khi tranh nhau thịt, đuổi hai con chó đực. Một con cún lì lợm không chịu đi, sói con thô bạo cắn tai lôi ra ngoài. Con cún đực bị đau kêu ăng ẳng. Cuối cùng, sói con giành được một chỗ khói ngải không đặc, không loãng, khoan khoái nằm xuống, thụ hưởng niềm vui không có mũi. Sói con có tính tò mò, ham hiểu biết, thích nghiên cứu, đứng im như phỗng mà nhìn cái chậu khói ngải đầy thích thú. Lát sau, sói con đứng vụt dậy, chậm rãi đi về phía cái chậu. Nhưng chỉ đi được mấy bước, nó hắt hơi ầm ĩ, nó lùi lại. Lát sau không nhịn được tính tò mò, mõm áp sát đất, ì ạch lại bò lên. Vừa ngẩng lên, một tàn lửa do gió thổi bắn trúng mũi, nó sững người như một quả bộc phá đã châm ngòi, lại rơi đánh uịch trước mặt. Nó sợ, lông gáy dựng đứng lên, cụp đuôi chạy trở lại rúc vào lòng Nhị Lang. Nhị Lang cười khật khật, cười sói ngố không biết hay hay dở. Nó thè lưỡi liếm mũi sói con. Sói con liền nằm dài trên đất, ngơ ngẩn nhìn cái chậu, không dám tiếp cận nữa. Lát sau, sói con ngủ thiếp như đứa trẻ mắc bệnh buồn ngủ. Sau mấy ngày liền bị mũi giày vò, coi như được ngủ bù. Nhưng Trần Trần thấy sói con khi ngủ, đôi tai vẫn ngọ ngoại khẽ. Tai sói vẫn đang canh gác. Nghe tiếng vó ngựa lộp bộp, con ngựa bạch cũng đến hơ khói. Trần Trần tiến đến cởi dây cột chân ngựa, dắt nó tới chỗ cuối luồng gió, sau đó lại cột chân nó. Mũi vàng bám như trấu trên mình ngựa, thoát cái bay đi hết. Con ngựa bạch phì một hơi khoan khoái, cúi xuống ngủ gật. Chậu khói ngải đã cứu thoát một con sói, một con ngựa và 6 con chó khỏi họa mũi vàng. 8 sinh mạng đều như người thân và bạn bè của Trần Trần. Cậu đã kịp thời giúp đỡ chúng nên cảm thấy thỏa lòng. Sói con và 3 con cún còn trẻ con chưa biết cảm ơn liền ngủ ngon lành. Còn ngựa bạch và 3 con chó lớn chốc chốc lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, đuôi khẽ vẫy. Lòng biết ơn của động vật chân thực như thảo nguyên, chúng không biết nói những lời tán tụng nghe mà rợn người, nhưng cậu rất cảm động và muốn làm nhiều hơn cho chúng. Cậu nghĩ, đợi khi sói con thông minh lớn lên, nhất định sẽ biết giao lưu với cậu hơn là lũ chó. Khi gặp nạn, cậu cảm thấy cậu ngày càng quan trọng đối với chúng. Cậu thêm phân khô, thêm ngải vào chậu, rồi vội vàng đi phơi và vận chuyển phân bánh. Nạn muỗi mới bắt đầu, ngải cứu trong khe cắt không hết. Phân khô đủ hay không mới là khâu quan trọng trong công việc chống muỗi. Không cần dục, phụ nữ và trẻ con trong đại đội đều đi phơi và vận chuyển phân khô. Trên thảo nguyên Ơ Lôn, phân bò, phân cừu khô là chất đốt chủ yếu của mục dân. Mùa đông, phân khô dùng để nhen lửa. Nhiên liệu khi đó là phân cừu hong gió cho khô, bởi vì nhà nào cũng trông coi một địa bàn. Hàng ngày cừu ra khỏi chuồng liền gom phân cừu thành đống, hong gió phơi nắng vài hôm là được một loại nhiên liệu tốt hơn phân bò. Nhưng về mùa hè, phân cừu nhão vì thủy phần cao, mục dân không dùng phân cừu mà lại dùng phân bò. Nhưng mùa hạ cỏ non nhiều nhựa, bò lại uống nước nhiều, phân bò mềm và loãng, không rắn như các mùa khác, vì vậy phải thêm công đoạn phơi. Mùa hạ phơi phân là công việc phiền toái và khổ sai nhất. Phụ nữ và trẻ con Mông Cổ rỗi rãi một tí là ra bãi cỏ quanh lều dùng chẳng nạn lật từng bãi phân bò phơi khô, mặt thứ hai còn ướt, rồi cứ 3 bánh một chồng lên nhau tiếp tục phơi. Sau đó nhặt những bánh phân đã khô cho vào sọt, đựng về chỗ đống phân trước cửa lều. Nhưng khi này phân chưa khô hẳn, bẻ ra bên trong còn ướt, chất đống loại phân này lên chính là để tránh mưa. Mùa hạ mưa nhiều, phải lấy thảm đậy đến đống phân, nếu không phân gặp mưa rào chảy hết ra nước, tạnh mưa lại mở ra phơi. Mùa hè, muốn biết bà chủ gia đình có đảm đang không, chỉ cần nhìn đống phân trước cửa to hay nhỏ là biết. Hồi đám thanh niên trí thức mới ở lều, vì không biết chủ liệu trước nên mùa mưa đến là không nhen được lửa, hoặc có khói nhưng không có lửa. Mục dân thường phải tiếp tế phân khô mới qua được mùa mưa. Sau 2 năm, mùa hè năm nay, Trần Trận, Dương Khắc và Cao Kiện Trung đều đã biết tầm quan trọng của việc chở phân, phơi phân và đánh đống phân. Đống củi trước lều họ không thua kém bất cứ gia đình nào khác. Trần Trận và Dương Khắc vốn ghét những việc vặt trong nhà. Chuyện dưa cà mắm muối chiếm hết thời gian đọc sách thật là bực mình. Nhưng từ khi nuôi sói con, những việc vặt không bao giờ hết này lại là khâu quan trọng trong công việc nuôi sói. Việc vặt trong nhà trở thành nhiệm vụ chiến lược, bảo đảm hậu cần cho chiến dịch thắng lợi. Vậy là hai cậu bắt đầu tranh nhau lo liệu 7 việc lớn: củi, gạo, dầu, muối, thịt, phân, trà. Căn cứ vào lượng dùng hàng năm, đống củi trước lều Trần Trận có thể dùng hết mùa hạ. Nhưng đột nhiên xảy ra nạn muỗi, lượng phân tăng gấp bội, đống phân trước cửa lùn đi rất nhanh. Trần Trận quyết tâm chịu đựng mọi khó khăn gian khổ như sói, tăng đống củi lên gấp mấy lần. Nắng trên thảo nguyên ngày càng gay gắt, bộ quần áo phòng độc dày và nặng khiến Trần Trận gần như tắc thở. Chỉ cõng 2-3 sọt phân, cậu suýt ngất đi vì thiếu oxy, ngột ngạt khó chịu, đi đứng khó khăn, mồ hôi đã cạn, áo chống muỗi hết ướt lại khô, để lại những vệt trắng trên áo. Lúc này, cậu đã trở thành công nhân làm muối vùng Diêm Điền. Nhưng khi nhìn thấy sói con, những con cún, chó lớn và con ngựa bạch ngủ ngon lành trong làn khói mỏng, thì cậu lại cắn răng mà chịu đựng. Ngoài ra, Trần Trận còn chịu đựng một áp lực lớn hơn về việc trữ phân. Cậu cắn răng mà làm không chỉ vì sói con và lũ chó, mà còn vì đàn cừu nữa. Đàn cừu gần 2.000 con là thành quả lao động của cậu và Dương Khắc. Hơn 2 năm, 2 lần hộ sinh, các cậu đỡ đẻ gần 2.000 con cừu, chia thành 2 đàn. Hai cậu đội gió, gội mưa, chướng mặt trước muỗi, ngày đêm chiến đấu với sói, một ngày 24 giờ luân phiên chăn thả gác đêm, 2 mùa xuân hạ làm cật lực. Đàn cừu là tài sản tập thể, không được xảy ra sai sót. Trước mắt lại gặp song nạn, 2 tai họa cùng một lúc, nếu sơ suất cả 2 sẽ gặp rắc rối về chính trị. Đàn cừu lớn bằng này mỗi đêm phải đốt 5-6 chậu mới đủ. Nếu khói ngài trùm không kín, cừu bị đốt đau sẽ bỏ chạy. Chỉ một người gác đêm chặn lại không nổi. Một khi đàn cừu chạy vào trong núi, chắc chắn sẽ bị sói phục kích, thây chất đầy khe. Người ta lại liên hệ với chuyện thằng chó nuôi sói là đi đứt. Áp lực cùng với mối nguy hiểm to lớn khiến Trần Trận phải gồng mình lên, vận dụng tinh thần dũng cảm, trí tuệ, ngoan cường, nhẫn nại, cẩn thận và mạo hiểm của sói, tiếp tục sở thích nuôi dưỡng và nghiên cứu sói, đồng thời rèn luyện cá tính ngang tàng của sói. Trần Trận bỗng cảm thấy sức mạnh tràn trề và một ý chí như sói, không chịu khuất phục. Một khi đã vượt được trở ngại mệt mỏi về tâm lý, Trần Trận thấy lòng thanh thản. Cậu không ngừng thay đổi loại hình công việc, điều tiết cường độ lao động, lúc điệu phân, lúc chở phân, ngày càng cảm thấy niềm vui của lao động có mục đích. Đồng thời dần dà cậu nhận thấy mình nuôi con sói rất vất vả, hình như là xuất phát từ một sự thích thú nghiên cứu về sói, rồi chuyển sang một tình cảm thân thiết với sói, và còn vì trách nhiệm như bố mẹ và anh em mà cậu đảm nhận đối với sói. Sói con là đứa trẻ cậu đút từng miếng sữa, từng hớp cháo, từng miếng thịt mà lớn lên. Một đứa trẻ dị tộc hoang dã, thú tính và ương bướng, tiềm ẩn trong tim những bí mật khôn lường. Tình cảm nồng cháy và nguyên thủy nửa người nửa thú khiến Trần Trận ngày càng tẩu hỏa nhập ma, gần như trở thành một con người khó hiểu. Nhưng Trần Trận lại cảm thấy trong nửa năm trở lại đây khỏe mạnh cả tâm hồn lẫn thể xác. Một dòng máu hoang dã đầy sức sống đang chảy trong huyết quản. Cao Kiện Trung nói với các thanh niên trí thức, nuôi một con sói mà có thể biến Trần Trận từ một phần tử có con em Hắc Bang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, lười lao động, không phân biệt nổi môn với khoai, trở thành một con người cần mẫn, linh hoạt, thế tưởng cũng không phải chuyện xấu. Trần Trận làm việc hăng say trên bãi phân bò dơ giấy, điệu từng sọt phân đầy ắp về nhà. Đống phân lớn nhanh như nấm sau mưa. Bà chủ gia đình bên hàng xóm thấy vậy, đứng ngồi không yên. Không hiểu vì sao cậu làm quên chết như thế. Một thanh niên trí thức trêu: đúng là gần cứt thì thối, gần sói thì hăng. Chiều tối, đàn cừu đông đúc trở về chuồng. Dương Khắc giọng khê đặc, ngật ngưỡng ngồi trên yên, mệt đến nỗi không dơ nổi roi ngựa. Đàn cừu trở về đem theo hàng triệu con muỗi. Khu chuồng trại nóng lên như bị hỏa hoạn, khói vàng dày đặc. Gần 2.000 con cừu, gần 4.000 cái tai ra sức đuổi muỗi, thi nhau đập phành phạch. Đàn muỗi dày đặc chờ đợi trên không, bỗng nhào xuống như máy bay oanh tạc. Những con cừu trụi lông trong đợt cắt cuối cùng, sau một ngày bị nhục hình trên bãi chăn, giờ đây khắp người mẩn ngứa trông thật tội nghiệp. Đợt oanh tạc mới của bầy muỗi khiến lũ cừu phát điên lên. Cả đàn be be inh ỏi, nhảy như choi choi. Vài con đầu đàn bất chấp cây roi của Dương Khắc vùng chạy về phía tây bắc. Trần Trận vớ cây gậy vụt không thương tiếc mới đuổi được chúng quay trở lại. Nhưng toàn bộ đàn cừu đã quay đầu về hướng gió, nín hơi, sẵn sàng mượn gió bứt khỏi đàn muỗi. Với tốc độ xung phong, Trần Trận nhanh nhẹn đốt 6 chậu lá ngải bê ra chỗ đầu gió. 6 làn khói đặc như 6 con bạch long bay về phía đàn cừu đông đúc. Thoáng cái, đàn muỗi độc gặp đàn thiên long độc hơn, bỏ chạy tán loạn. Khói ngải cứu trùm lên cừu lớn cừu bé phủ phục dưới đất vì quá mệt mỏi. Một ngày cực hình quá đủ, đàn cừu im lặng trong khói trắng, mệt đến nỗi không còn sức mà nhai lại. Dương Khắc nặng nề nhảy xuống, dắt vội con ngựa mình bám đầy muỗi đi vào đám khói ngải. Cậu lột bỏ mũ, cởi bỏ quần áo dày cộp, phấn khởi reo to: mát quá, mình suýt thì chết ngốt. Ngày mai đến lượt cậu chịu nhục hình đây. Trần Trận nói: mình chịu cả ngày hôm nay rồi, ngày mai cậu nhớ chuẩn bị cho cừu 6 chậu khói và 1 chậu cho sói con nhé. Dương Khắc nói: được rồi. Trần Trận nói: cậu chưa ngó sói con, thằng danh con khôn ra phết, chui vào ngủ giữa luồng khói đấy. Dương Khắc ngờ vực hỏi: sói sợ khói sợ lửa lắm kia mà. Trần Trận cười: nhưng mà nó sợ muỗi hơn. Thấy lũ chó cướp chỗ có khói, nó hiểu ngay khói là tốt. Mình khoái quá cười đau cả bụng, tiếc là cậu không được chứng kiến. Dương Khắc chạy ngay đến chỗ chuồng sói. Sói con nằm nghiêng thoải mái, duỗi cả 4 chân ngủ ngon lành. Nghe tiếng chân của chủ, nó động đậy mí mắt liếc một cái. Trần Trận ngồi trông các chậu khói suốt cả đêm. Cứ nửa giờ một, cậu lại thêm phân khô. Khói yếu đi, cậu lại thêm ngải cứu. Gió đổi hướng, cậu chuyển dịch chậu khói cho đúng đầu gió. Có khi phải đuổi con bò đứng chắn khói của cừu. Da bò dày, nhưng mũi, mí mắt, tai thì mỏng, vẫn cứ sợ muỗi đốt. Để đàn cừu không bị phá đám, Trần Trận đành phải đốt thêm 1 chậu ngải đặt chỗ đầu gió, sao cho đàn bò, đàn cừu và sói con cùng được hưởng. Trần Trận suốt đêm không chợp mắt. 3 con chó lớn luôn nhớ nhiệm vụ. Chúng chốt nơi đầu gió, lẩn trong khói ngải và chia nhau canh gác. Bên ngoài luồng khói, bầy muỗi đói dày đặc tức điên, rít vo vo nhưng không dám xông vào đám khói. Chiến đấu quá nửa đêm, Trần Trận nhìn kẻ thua trận mà vui như mở cờ trong bụng. Đêm hôm ấy, các khu lều trại của đại đội đều triển khai cuộc chiến bằng khói. Hơn 100 chậu ngải cứu đồng thời nhà khói, hơn 100 làn khói tỏa ra ngày càng rộng, như hàng trăm con bạch long khổng lồ vờn múa, lại giống như hàng trăm cột khói nhà máy thời hiện đại, khói trắng cuồn cuộn tỏa ra, thanh thế lừng lẫy. Cảnh tượng trông đẹp mắt, không những cản được bầy muỗi đói mà còn là một đòn choáng váng đối với bầy sói đói vì muỗi. Trần Trận nhìn thảo nguyên mênh mông dưới ánh trăng, cảnh tượng trước mắt như một trận thủy chiến trên đại dương. Hàng trăm nghìn hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm và các loại hạm tàu tổ chức thành một hạm đội khổng lồ, hình thành thế trận bao vây uy hiếp. Khói đen cuồn cuộn, hàng nghìn nòng pháo cất cao, rẽ sóng tiến vào biển Nhật Bản. Đó là trận bao vây cấp hiện đại của sói biển phương Tây đối với sói biển lùn phương Đông. Lịch sử thế giới cho đến nay vượt lên tuyến đầu phần lớn là các dân tộc vũ trang bằng tinh thần sói. Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc trên thế giới, cừu muốn lặng nhưng sói chẳng đừng. Sói mạnh còn có sói mạnh hơn thôn tính. Dân tộc Hoa Hạ muốn tự cường trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, phải thanh toán triệt để tính cừu, tính gia súc trong tính cách dân tộc nông canh, trở nên mạnh mẽ như sói, chí ít phải có tinh thần sói và tô tem sói. Thảo nguyên rộng lớn có khả năng nhạt hóa khói đậm. Làn khói trắng của toàn đội bay lên trên thung lũng liền biến thành một biển mây. Biển mây trùm lên mặt hồ cho đàn muỗi tác oai tác quái, san bằng quần sơn lạnh lẽo cùng với vầng trăng. Cột khói biến mất, thảo nguyên trở lại yên tĩnh và vẻ đẹp nguyên thủy của nó. Trần Trận bất giác ngâm câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch: Minh nguyệt xuất thiên sơn, thương mang vân hải gian, trường phong kỳ vạn lý, xúy độ ngọc môn quan. Trần Trận thích Lý Bạch từ hồi còn nhỏ. Nhà thơ sinh ra ở Tây Thành, chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong tục dân gian đột quyết, từng kích động dòng máu sói khao khát tự do trong người ông. Ngâm thơ Lý Bạch trong đêm trăng thảo nguyên hoàn toàn khác với ngâm trong giảng đường Bắc Kinh. Trần Trận như lây cái hào phóng của Lý Bạch, nhớ lại một vấn đề cậu trăn trở lâu nay là các nhà thơ Trung Quốc đều ngưỡng mộ Lý Bạch nhưng không chủ trương học tập Lý Bạch, nói Lý Bạch cao ngạo không ai học được. Giờ đây cậu ngộ ra rằng thơ của Lý Bạch khó học ở chỗ do Lý Bạch chịu ảnh hưởng sâu sắc tính cách sói mà người đột quyết sùng bái và tấm lòng rộng mở như thảo nguyên mênh mông. Thơ Lý Bạch hào khí ngất trời, mà đã đụng là đụng tới đỉnh cao của thơ ca cổ điển. Đã có hán nho nào một câu bay vạn dặm, một chữ chín tầng trời? Đại bàng xải cánh bay cùng gió, thanh thanh lên thẳng chín vạn dặm. Quân biết không, nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống, mải miết trôi đi không về nữa. Ta vốn kẻ khùng nước Sở, phượng ca cười khổng khâu. Có nhà nho người Hán nào mà dám cười nhạo Đức Thánh không? Có nhà nho người Hán nào mà dám nhận bát canh nhà vua đưa? Có nhà nho nào trước mặt nhà vua dám sai Dương Quý Phi bưng nghiên mực, sai Cao Lực Sĩ cởi giày? Chao ôi cao ngạo thay, cái khó của Lý Bạch là khó lên trời xanh, ngẫm lại 48,000 năm thi tiên chỉ mỗi mình ông. Trần Trận thở dài, tính cách sói thảo nguyên cộng với tinh túy của Hoa Hạ có thể vươn tới tầm cao chóng mặt. Nửa đêm về sáng, Trần Trận trông thấy thấp thoáng mấy căn lều bạt không còn khói, tiếp đó nghe tiếng hò hét của phụ nữ và thanh niên trí thức, tiếng lao sao ở chỗ đàn cừu. Hẳn là ngài cứu đã hết hoặc chủ nhà tiếc của không muốn tốn thêm. Đàn muỗi ngày một đông, ngày càng cáu kỉnh, tiếng vo vo trên không trung ngày càng lớn. Nửa non số liều bạt mất ổn định, người kêu chó cắn rộ lên từng chập, ánh sáng đèn pin nhiều lên. Bỗng Trần Trần nghe thấy mạn cực bắc khu liều bạt tiếng chó sủa kịch liệt và tiếng người ồn ào vọng lại, không biết cừu nhà ai phá chuồng chạy ngược gió. Chỉ có nhà nào trữ đủ phân khô và lá ngải, người và chó gác đêm luôn cảnh giác thì mới yên tĩnh được. Trần Trần ngó về phía liều bạt ông già Pilic, không một tiếng người, không cả tiếng chó sủa, không ánh đèn pin, thấp thoáng ánh lửa khi ẩn khi hiện, có lẽ ca sư Mai đang trông đống lửa. Cô ứng dụng phương pháp cố định điểm lửa, cơ động điểm khói. Ba mặt đàn cừu đều đốt lửa, gió chiều nào đốt lửa chiều ấy. Đống lửa thông gió nhanh hơn trong chậu vỡ, hiệu quả cũng khá hơn, có điều hơi tốn kém phân khô. Nhưng ca sư Mai vốn chăm chỉ, cô không tiếc sức vì an toàn của đàn cừu. Đột nhiên, hai tiếng súng nổ vang lên từ khu liều bạt mạn cực bắc. Trần Trần rất không vui. Vậy là đàn sói đã chớp được thời cơ sau khi khốn khổ vì muỗi. Cậu thở dài, không biết lần rủi ro này sẽ rơi vào nhà nào đây. Cậu nhủ thầm, hãy còn may. Mê sói có cái hay của nó. Tìm hiểu càng sâu sói thảo nguyên lại càng ít xảy ra sơ suất. Lát sau, thảo nguyên trở lại yên tĩnh. Gần sáng có sương mù, muỗi bị ướt cánh không bay được. Khói lửa lụi dần, nhưng lũ chó lớn vẫn cảnh giác, bắt đầu đi tuần tra mạng Tây Bắc. Trần Trần đoán sắp đến giờ phụ nữ vắt sữa, chắc chắn đàn sói rút quân. Cậu trùm áo lông lên kín đầu, yên tâm ngủ một giấc. Đây là thời gian duy nhất trong ngày ngủ liền một mạch, khoảng 4 tiếng đồng hồ. Hôm sau, Trần Trần chịu đựng một ngày khổ sai trên núi. Buổi chiều khi về nhà, thấy nhà cậu như đang đón khách quý. Trên nóc lều phơi hai tấm da cừu lớn, sói con và tất cả lũ chó đang phấn khởi ăn thịt gặm xương. Bước vào trong lều, các thẻo thịt hong treo đầy chạn bát và trên tường. Nồi thịt luộc to tướng trên bếp đang sôi sùng sục. Dương Khắc bảo Trần Trần, đêm qua nhà Ơ Lơn mạn cực bắc đàn cừu có chuyện. Nhà Ơ Đôn cũng như nhà Đan Chi là dân tộc Mông Đông Bắc mới dọn đến vài năm nay. Nhà này vừa cưới cô con dâu vùng bán canh bán mộc, vẫn giữ thói quen ngủ một mạch tới sáng. Tối đốt vài đống lửa canh chừng đến nửa đêm rồi ngủ ngay bên cạnh đàn cừu. Khi lửa tắt, đàn cừu phá chuồng chạy ngược gió, bị mấy con sói đói cắn chết một lúc 180 con cừu, bị thương gục xuống thì không nhiều. May mà chó nhà ấy khôn, đập cửa gọi chủ nhà dậy. Đàn ông phóng ngựa đuổi theo nổ súng đuổi sói. Muộn một chút nữa là đàn sói đánh hơi mò đến, chắc chẳng còn được mấy con.
Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.